chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để sống giữa thế giới đầy bất an nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Vậy đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 6. Tinh luyện như bạc. Bạn có bao giờ xem một người thợ bạc tinh chế bạc chưa? Đó là một công việc thích thú. Ông ta đặt một miếng kim loại quý lên ngọn lửa có cường độ lớn cho đến khi nó chảy ra. Vì những chất dơ bẩn nổi lên trên mặt của bạc bị nấu chảy, ông ta di chuyển chúng hết sức nhẫn nại. Người thợ bạc phải ngồi trong một thời gian dài, khoảng thời gian di chuyển chất dơ cho đến khi bạc được tinh khiết và vừa vặn thích hợp để tạo thành một món đồ nghệ thuật đẹp. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời giống như một người thợ luyện bạc. Ngài ngồi luyện bạc và làm cho sạch. Malachi đoạn 3 câu 3. Bạc là biểu tượng cho những người theo Ngài, vì Đức Chúa Trời xem xét giá trị lớn của họ. Những thử thách của cuộc sống giống như ngọn lửa mạnh mẽ, làm cho những cặn bã nổi lên bề mặt. Khi chúng ta được thử bằng lửa, Ngài có thể biến đổi những điều xấu xa, tội lỗi trong tính cách của chúng ta và làm cho mọi điều trong cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ lạ thường. Kinh Thánh kể về câu chuyện của Gia-cốp, một người luôn thận trọng với chính ông và là chuyên gia lừa gạt những người khác. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã thay đổi Gia-cốp như thế nào? Đức Chúa Trời cho phép ông lừa chú của ông. Cuối cùng sự rèn luyện có hiệu quả và điều xấu xa của sự lừa gạt được lấy đi khỏi tính cách của Gia-cốp. Một lần nọ, có đôi vợ chồng kia rất tự hào về những đứa con ngoan của mình và thường hay chỉ trích những bố mẹ khác không biết dạy dỗ con cái của họ. Rồi Đức Chúa Trời thấy cần phải ban cho vợ chồng đó thêm một đứa con nữa và đứa bé này có ý chí mạnh mẽ và tính vô kỷ luật. Đứa bé thật là ngang ngược và đôi vợ chồng này đã học được sự khiêm nhường để có thể cảm thông với những bậc phụ huynh khác có con ngỗ nghịch. Vì vậy chúng ta thấy rằng một lý do mà Đức Chúa Trời cho phép những thử thách xảy đến cho chúng ta là để chúng ta được tinh luyện và trở thành người đáng yêu hơn. Vấn đề của chúng ta thường là chúng ta không muốn được cải thiện. Thái độ này được minh họa thích hợp trong cuộc tranh vui Mafalda của báo hài hước Argentina. Nhân vật Philip không bao giờ muốn làm bài tập ở nhà của mình. Một hôm, anh ta tưởng tượng chính anh đang ở ngay trước cửa, nơi một người bán hàng mời anh một vài viên thuốc kích thích. Philip mua những viên thuốc đó và sau khi uống, anh hét một cách hớn hở. Chúng thật tuyệt vời! Tôi không thể đợi để làm bài tập ở nhà. Rồi anh bị đánh thức từ giấc mơ ban ngày bởi tiếng chuông cửa. Chắc chắn rằng người bán thuốc có lẽ đang đứng trước cửa. Philip nhảy lên và hét. Không có ai mẹ à, tôi không có ở nhà, được chứ? Chúng ta thường giống như Philip, giống như những đứa trẻ không muốn nhận sự kỷ luật cần thiết để lớn lên và trở nên trách nhiệm, quan tâm đến người lớn. Một người cha tốt kỷ luật con trai mình không phải vì anh ta không thích nó, nhưng bởi vì anh ta yêu con trai mình và muốn nó đạt được một điều gì đó. Cùng một cách đó, thậm chí hơn thế nữa với cha thiên thượng, Ngài xử phạt chúng ta vì tốt cho chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ trong sự thiêng liêng của Ngài. Chúng ta đã nghe cùng một sự nhấn mạnh trong ví dụ về người thợ bạc. Ông ta biết tất cả các chất dơ bẩn đã được tinh chế từ bạc khi ông ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông phản chiếu trên bề mặt nhẵn của kim loại nấu chảy. Đó cũng là mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép những thử thách đến trong cuộc sống của chúng ta không phải làm cho chúng ta bị tổn thương hoặc ngã lòng, nhưng để Ngài có thể nhìn thấy sự thánh khiết của Ngài và tình yêu của Ngài phản chiếu qua đời sống chúng ta. Khi chúng ta được tinh luyện từ thái độ tự cao tự đại quấy nhiễu chúng ta, hình ảnh của Cha nhân từ chúng ta được thấy rõ hơn trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời quả thật làm ra mọi thứ cho sự tốt lành chúng ta. chúng ta hãy nhận thức rằng Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta bởi vì Ngài yêu mến chúng ta. Đây là lý do mà Kinh Thánh nói: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Hebrews đoạn 12 câu 5 câu 6. Những thử thách của cuộc sống gây cho một số người có câu hỏi rằng phải chăng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương? Những từ trên cho thấy Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những thử thách để sửa dạy chúng ta là bằng chứng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài không hài lòng khi thấy chúng ta đắm chìm trong con người tầm thường của tội lỗi và tính ích kỷ của chúng ta. Hơn nữa, là một người cha tốt dạy những đứa con của mình trở nên có trách nhiệm và chân thật. Vì vậy, Cha Thiên Thượng của chúng ta đôi khi phải dùng những khó khăn của cuộc sống để sửa đổi chúng ta và làm cho chúng ta tốt hơn. Tại sao Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều đến nỗi mà chúng ta không biết? Chắc chắn là chúng ta không xứng đáng để được quan tâm cách cá nhân như thế. Nó vượt quá những giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta cho việc giải thích tại sao chúng ta lại chống đối rằng chính chúng ta lại có một giá trị cao trọng như vậy trong con mắt của Đấng Tạo Hóa. Nhưng nguyên nhân là Đức Chúa Trời đánh giá chúng ta cao hơn chúng ta tưởng, vượt quá những gì chúng ta xứng đáng. Nói cách tương tự, giống như một người cha có lương tâm, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong giới hạn của tình yêu và lòng nhân từ của Ngài, vượt quá điều chúng ta thường mong ước. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời khuyên chúng ta đánh giá cao những ích lợi đến với chúng ta qua sự sửa phạt yêu thương của Ngài. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục phải làm trọn việc đó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành vẹn toàn, không thiếu thốn chút nào. Gia-cơ đoạn 1, câu 2 đến câu 4. Thưa quý thính giả, phần 6 của quyển sách Tại sao những điều xấu lại xảy ra đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 7 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Về Bên Cha do Top Ca trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tìm về Giê-xu nguồn nước thiên tuôn tràn đến cho muôn lòng còn khát khao.
Sao bạn còn lánh quanh mãi trong nơi vô vọng? Sao lòng luôn lo lắng ưu tư bao ngày qua?
Mau tìm về Giê-xu vầng đá cho muôn người đến nương nơi Ngài lòng bình.